Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, sáng hôm qua ngày 30 tháng 12 2006 tại Isak, lễ treo cổ như một hình phạt nặng nhất đối với cựu tổng thống Saddam Hussein đã được diễn ra. Phản ứng trước hình phạt đã làm ra một làn sóng thuận và nghịch, chống đối và ủng hộ khác nhau giữa những người dân Iraq. Các đài truyền hình lớn trên thế giới như CNN và BBC quay lại những hình ảnh một số vùng ở Iraq đang hăng hoang vì biết được tin cựu tổng thống bị treo cổ. Trong khi đó, trong các đài của Á Rập thì sự phản đối diễn ra như một làn sóng rất căng thẳng, đồng tình và phản đối, thuận và nghịch như là những thói quen của con người đứng trước những sự kiện thích và không thích. Thói quen theo nhà Phật như là những ấn tượng về hành động được diễn ra theo một cách thế từ những phản xạ có điều kiện tiến tới những phản xạ vô điều kiện. Nó là một vết hằn của tâm thức, như là một năng lực xui khiến làm cho con người có khuynh hướng ứng xử theo một cách thức rất riêng và rất khác với những người xung quanh. Cái năng lực chi phối một cách vô hình đó được nhà Phật gọi bằng một thuật ngữ là tập khí. Thuật ngữ này lại có nhiều nghĩa khác nhau. Nhìn chung nó phản ánh tính chất chủ động chi phối ảnh hưởng đời sống con người từ phương diện cảm xúc, nhận thức đến hành vi. Do đó theo quan niệm của nhà Phật, chiến thắng được thói quen sẽ mang lại an vui và hạnh phúc, tức là tạo ra một cái nguồn năng lực mới, xóa sổ hoàn toàn hay là làm biến dạng bản chất năng lực như một dấu ấn của hành động thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm với sự tác động của nền văn hóa, phong tục, tập quán. Các ấn tượng về một hành vi nào đó được tái lập nhiều lần một cách có ý thức hay là một cách vô thức đã không còn làm cho con người bị chi phối một cách cực đoan theo khuynh hướng của các năng lực ấn tượng này quyết định. Bản chất của các thói quen hay còn gọi là tập khí đó thường tạo ra quán tính của hành động. Ví dụ cứ mỗi buổi sáng chủ nhật, các Phật tử thùng thành và muốn tìm một không khí an lành thì thường đến chùa Xá Lợi và những ngôi chùa có sinh hoạt pháp thoại như tại đây. Mục đích của việc đến các trung tâm giảng pháp như thế này có thể đa dạng và khác nhau. Có người nghĩ rằng là ở nhà ngột ngạt, đông đúc ồn ào quá, tới chùa để tâm được nhẹ nhàng thư thái. Có người nói rằng là các tri thức, kiến thức mà mình có được thông qua sự học, giáo dục và chủ nghĩa kinh nghiệm vẫn chưa đủ để giúp cho mình có được niềm an vui hạnh phúc lâu dài. Cho nên biết đâu đến tham dự một buổi pháp thoại, nghe được một vài điều tâm đắc từ lời Phật dạy, có thể thay đổi và chuyển hóa cả cuộc đời. Có người nghĩ rằng là cái ngày chủ nhật ở đây thỉnh thoảng có tổ chức bắt quan trai, vừa nghe pháp thoại vừa tu tập một ngày thì còn gì phước báo và may mắn cho bạn. dầu phát xuất từ một số động cơ hoàn toàn khác nhau, nhưng việc đi đến chùa Xá Lợi vào những ngày chủ nhật đó là một thói quen tích cực. Thói quen đó cứ đến giờ là quý vị có một cái thôi thúc phải làm thế nào để có mặt tại chùa trước cái buổi giảng được diễn ra. Ngày hôm nào đó bạn có việc gia đình chăm sóc cho người thân không thể có mặt tại chùa được, thì dầu cho người đang dấn thân làm một công việc gì đó, nhưng mà cái tâm của mình lúc nào nó cảm thấy nó buồn, nó vắng trống, nó đã thiếu thiếu một cái gì đó rất có ý nghĩa cho đời sống tinh thần của mình. Ai rơi vào những trạng thái cảm giác như vậy đó, phải hiểu rằng là mình đang huân tập một thói quen rất tốt, cho nên thiếu nó là thiếu đi một phần ý nghĩa của cuộc đời. Quán tính là một nguồn năng lực đẩy con người tới phía trước. Theo một cách thế, con người đôi lúc không khống chế được bằng cảm xúc và nhận thức của mình. Ví dụ như mặt ước của xã hội bây giờ ăn ở trong chùa 6 giờ là ăn sáng, 11 giờ ăn trưa, 5 giờ chiều là ăn chiều. Cái đến giờ đó là những vị xuất gia đó, tôi luôn chuẩn bị, nhưng mà nghe ba hồi kẽn vang lên là có mặt ở quảng đường để dùng cơm, và dùng cơm trong trạng thái tỉnh thức, lặng yên, không nói, để cái cơ hội quán chiếu về công ơn của những người lao khó đóng góp cho việc ăn uống này được diễn ra, tạo sức khỏe sự tu tập, làm cho cái tính chất ân nghĩa đó nó được hiển bày. Tất cả những hoạt động đó đều được gọi là thói quen, với những sự tẩm ướt một cách là có phương pháp và có chú ý. Ở nhà trong sinh hoạt gia đình, ở trường trong sinh hoạt học thuật, ở công sở trong sinh hoạt làm việc, và ở bất cứ một nơi nào con người có mặt với sự sống, thì hầu như đều tạo ra rất nhiều nếp thói quen khác nhau. Các nếp thói quen đó nó ảnh hưởng và chi phối sinh hoạt và đời sống con người nhiều lắm. Từ lúc mà chúng ta không hình dung được, nhưng cái sức chi phối và ảnh hưởng của nó là lớn vô cùng. Đề cập đến thói quen là đề cập đến cái khuynh hướng tẩm ướt về các nguồn năng lượng của hành vi và ảnh hưởng của hành vi đó đối với sinh hoạt hàng ngày. Hầu như là mỗi người đều có những thói quen rất khác biệt. Nó cũng có những loại thói quen chung như là cộng nghiệp. Thói quen của giới tính nữ, thói quen của giới tính nam, thói quen của những người giàu, thói quen của những người nghèo, thói quen của những người Phật tử, thói quen của những người không theo đạo. Tất cả những thứ đó nó ảnh hưởng đời sống sinh hoạt tinh thần của con người nhiều lắm. Đối với những người đàn ông trong giai đoạn hiện tại tại Việt Nam lại có một thói quen ăn nhậu. Các quán xá rượu chè bia mọc lên như nấm, làm cho các ông thay đổi cái thói quen của phong tục tập quán. Nếu trước đây đó cái cầu cái cao là đầu câu chuyện, thì bây giờ thay thế bằng rượu và bia ở đầu câu chuyện. Muốn ký hợp đồng dễ dàng cứ mời những người đối tác đi uống rượu, để trong lúc cái ảnh hưởng của rượu nó chi phối con người, người ta có khuynh hướng trở thành là anh hùng hảo hán, anh hùng rơm, dễ dàng ký những điều mà bình thường họ không ký. Đó là một thói quen mới. Và do đó khi tan công sở, rất nhiều người đàn ông không muốn về nhà mà chạy thẳng vào một quán rượu hay quán bia, vừa nhậu vừa thưởng thức, vừa có người phục vụ. Có những người có thói quen nặng hơn ở chỗ là tẩm ướt cho mình những cơn nghiện và cơn nghiện của ma túy, xì ke, và những thói quen hưởng thụ mà tác dụng của nó có thể làm cho đời sống con người ngày càng bị chìm sâu ở trong nỗi khổ và niềm đau. Đối với người nữ thì người thường có thói quen chưng diện, là nhìn vào một người nữ thì khó có thể biết được rằng là người đó là một người thật sự giàu hay là một người ở trong một hoàn cảnh của một gia đình trung bình. Thì sự chưng diện của họ làm cho con người đánh giá về mặt hình thức có thể dẫn đến những phán đoán sai. Chưng diện đó nó còn gắn liền với cái chủ nghĩa thẩm mỹ, quan niệm thẩm mỹ, như là những thói quen và nếp tính của người nữ từ nhiều đời kiếp về trước. Người phụ nữ có thể bỏ ra rất nhiều tiền để mua các loại nữ trang, những đồ trang sức phẩm, kem phải 5-10 loại khác nhau, kem dưỡng da, kem chống nắng, kem chống nhăn, kem làm cho nước da được trở nên mịn màng đẹp. Ngoài ra còn rất nhiều loại kem cho tóc, cho các bộ phận khác ở trên cơ thể. Dĩ nhiên là chạy theo thói quen trang sức phẩm đặt nặng về thẩm mỹ thì con người phải tốn rất nhiều tiền. Còn đối với người nam chạy theo thói quen của nhậu nhẹt, cờ bạc và hưởng thụ các cái thích tố đó, về sau này sức khỏe bị cạn kiệt, về sống hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, và nó còn có thể ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội. Đối với số người có tiền của hoặc là thích cho thiên hạ thấy biết rằng mình là những người giàu có, biết về những giá trị của thời trang, của màu đen, của đời mới v.v., cho nên họ là sẵn sàng sử dụng tiền không có tiếc tài. Những người có thói quen chạy theo các sản phẩm đời mới đó, có thể nay mua chiếc xe Honda này, mai mua chiếc xe hơi nọ, mốt mua đồng hồ phải là hàng mới, hàng xịn. Sau khi phát hiện có một model nào mới ra đó, sẵn sàng bán với cái giá một phần nửa hoặc lỗ mấy mươi phần trăm để mua cái mới khác. Người mà chạy theo thói quen thay đổi model đó ngày càng nghèo. Có người xài điện thoại di động đó, cho một năm nó đổi đến 3 lần 4 lượt, mẫu mã nào mới mà không đụng đến cảm thấy hơi ngứa tai, cho nên nó khó chịu dữ lắm. Thì chúng ta biết rằng là cái năng lực chi phối của thói quen đó diễn ra như một quán tính ảnh hưởng và khống chế cái chủ nghĩa tiêu thụ của con người. Với văn nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh mà có thói quen xài sang, chơi xôn và chạy sang, nhiều khi có nhiều tụ điểm mời tới hát, gửi tiền lương có vài 300, nhưng họ phải mua một cái áo dài có thể đến 3 triệu. Tức là tới đó diễn một show diễn với những tràng hoan hô vỗ tay khen tặng của rất nhiều người, thì họ phải bù lỗ đến cả 10 lần như vậy, nhưng họ vẫn cảm thấy vui và sẵn sàng làm việc đó. Cái năng lực của thói quen sống dưới ánh đèn mờ với những tràng vỗ tay, với những tiếng hoan hô đó, đã làm cho người nghệ sĩ nói chung sống với cảm xúc rất nhiều: buồn, vui, chợt có, chợt mất, tồn tại không bao lâu, khuynh hướng có thể chuyển qua một cái gì đó rất mới và rất khác. Tất cả những cái này nó đều là cái sức chi phối của những thói quen. Ngoài ra còn có những thói quen là ham nói nhiều, thích tâm sự, thích chia sẻ. Dĩ nhiên là những thói quen này là nếu biết cách chia sẻ với những nội dung cần thiết đó, vẫn giúp cho con người được lợi lạc. Người phụ nữ có thói quen muốn bày tỏ những gì mình cảm nhận bằng cảm xúc đó, theo hình thức của ngôn ngữ. Khi họ chia sẻ với một người nào đó về những điều mà họ cảm nhận đó, thì họ cảm thấy rất là tâm đắc và hài lòng, cho nên ngồi lại với nhau là có thể tuôn ra hàng loạt những câu chuyện. chuyện riêng tư, chuyện gia đình, chuyện công sở, rồi chuyện giới tính, hầu như cái gì cũng có thể trút nhỏ to tâm sự với nhau được cả. Bây giờ có điện thoại di động như là một phương tiện truyền thông mới đó, thì người có thói quen tâm sự giải bài là thích nói điện thoại hàng giờ hàng ngày. Tháng lương nhiều khi có 700-800 mà tiền tâm sự nhỏ to này đến cả triệu hơn, tức là không đủ tiền để trả tiền điện thoại nữa. Thì là người ta vẫn cảm thấy hạnh phúc là bởi vì nó thỏa mãn được cái thói quen muốn giải bài một cái gì đó để phóng thích những cái ức chế về phương diện cảm xúc. Bản chất của sự ức chế cảm xúc là một cái cơn gì nó làm cho con người bị nặng trĩu tâm tư tình cảm, mà nếu không phóng thích nó ra bằng sự bày tỏ cho người khác có thể hiểu biết được, thì sự trương sinh và cảm xúc sẽ làm cho người đó mất đi hết hạnh phúc của họ. Thì mỗi lần có việc giải bài như vậy thì cái tôi ở trong sự trương sinh cảm xúc đó được gia tăng và lớn lên, cái tôi đó được bưng bít, được chiều chuộng, được phổ về, tạo một ảo giác rằng họ là một người quan trọng, họ là người được hạnh phúc, và do đó họ cần phải tưới tẩm tiền để bảo hộ cho cái hạnh phúc đặt trên nền tảng và xây quên cái trục xây của cái tôi. Là lúc chúng ta làm nhưng ta không thấy được rằng là mình đang trở thành nô lệ của cái tôi, của chính bản thân mình. Nói sơ qua một số các thói quen nhìn từ bề mặt không có gì là xấu, nhưng khi phân tích vào bản chất của nó chúng ta thấy là khống chế và ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của con người nhiều lắm. Tất cả những hành vi từ lời nói, hành động cho đến là những cái nếp suy nghĩ trong tâm mà người khác chưa biết được đều tạo ra khuynh hướng và sở thích. Y học ngày nay chúng ta biết rằng là các tế bào não đó là một cái nơi dung chứa những năng lượng của hành động được lặp đi lặp lại một cách nhiều lần theo chu kỳ hoặc là theo điều kiện, nó dẫn đến một cái gì đó nó gắn liền với bản chất sinh hoạt của người đó, bởi vì nó thuộc về một phần của não trạng, tạo ra những cái khuynh hướng suy nghĩ, ứng xử, giao tế trong sinh hoạt hàng ngày, và nó tạo ra theo cách gọi nhà Phật là cộng nghiệp, tức là những hành vi giống nhau. Những người sống cùng ở trong một cộng đồng, sau khi được nhồi nhét bằng những luật lệ của cộng đồng đó, lại có một thói quen mới. Người sống ở một vùng miền nào đó lại có những cái quán tính và thói quen của vùng miền. Ở phương diện của một quốc gia cũng tương tự như vậy. Chẳng hạn khi đề cập đến người Việt Nam thì người ta phải biết rằng đó là một dân tộc có thói quen cần cù, chăm chỉ, năng động, tháo giác và rất bất khuất, cũng như là vô ý ở trong tất cả những cuộc chiến giành lại cái nền độc lập của quốc gia. Nhưng mà trong thời bình đó trở thành phân chia vùng miền và ganh tị trên những thành công của những người không thuộc về cái khuynh hướng vùng miền của mình. Các thói quen đó đã làm cho Việt Nam giàu có năng lực nhưng không hội tụ được tiềm năng tập thể này, và cuối cùng trở thành một quốc gia không phát triển như là các quốc gia khác. Các nhà xã hội học và chính trị học đã làm một thống kê so sánh giữa Việt Nam và Nhật Bản với những thói quen na ná giống nhau và cũng cùng ở trong một hoàn cảnh lịch sử xã hội sau Thế chiến thứ hai. Việt Nam là một nước rất nghèo và Nhật Bản ngoài cái nghèo còn cái nợ chiến tranh, nợ thông tính các quốc gia khác. Thì trong vòng mấy mươi năm, Nhật Bản trở thành một trong những cường quốc về kinh tế và kỹ thuật, còn Việt Nam trở thành một trong những cường quốc về sự nghèo. Là bởi vì dân tộc ở hai quốc gia này có những thói quen khác nhau, thì cái cơ chế chính trị, phong tục, tập quán, những cộng nghiệp trong giai đoạn lịch sử nó tạo ra hai khuynh hướng phát triển hoàn toàn khác biệt. Các thói quen nó hoạt dụng theo một cách thế, từ cát trở thành đá và núi. Cái điển nhà Phật dùng những cái ảnh dụ rất ấn tượng. Thói quen ban đầu nó giống như cái cách thế chúng ta rác chữ, vẽ chữ hay là khắc hình ở trên cát, cát của biển hay là cát của sa mạc. Trong tình huống cát của sa mạc đó, mình có thể vẽ ra chữ nghĩa thư pháp rất đẹp. Chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi, tất cả những chữ này bị tan biến hết, mất hết. Tương tự thì tấm biển có thể làm ra hình thù của lâu đài, cung điện, con người, sinh hoạt vân vân. Sóng biển tràn lên bờ thì tất cả những hình thù đó bị tan biến. Thói quen của con người cũng diễn ra theo một cách thế tương tự. Lúc đầu đó chúng ta nghĩ rằng là tôi vào trong cuộc này, tôi sẽ không bao giờ bị nó chi phối. Tôi có thể thay thế nó, tôi có thể xây sở và làm chủ nó một cách rất dễ dàng. Như nhà Phật nói, ai có thói quen suy nghĩ như vậy đang rơi vào tình huống sai lạc và đánh giá quá thấp cái năng lực chi phối và khống chế của thói quen. Đức Phật đưa ra hình ảnh thứ hai, lúc đầu thấy nó dễ tan dễ biến vậy đó, về lâu về dài nó trở thành đá. Những chữ hình ảnh mà chúng ta khắc ở trên cát nó trở thành khắc ở trên đá, đục vào trong đá rồi ngàn năm sau vẫn chưa tan, ngoài trừ nó bị bắn bởi súng ống hay phá hủy bằng bom đạn. Các thói quen trở thành một phần sự sống của con người. Toàn bộ cái tiến trình tu tập trong nhà Phật đó, dầu dưới các pháp môn hành trì khác nhau, cũng nhằm ở chỗ là chuyển hóa các tập khí. Cái khái niệm này được dịch ra từ chữ Vasana, thầy khó hiểu, nhưng mà nếu ai biết được chữ Hán thì thấy ý nghĩa nó chứa đựng trong đây rất là có chiều sâu. Tập là sự lặp đi lặp lại một cách có ý thức về một cái gì đó rất nhiều lần, diễn ra như một phần của sự sống. Bây giờ ta nói là học tập, cái học xong rồi thì phải bắt chước bằng cách này bằng cách khác, bắt chước từ kinh nghiệm của người đi trước, thì bắt chước từ kinh nghiệm của bản thân, hay bắt chước từ kinh nghiệm của tương giao với bạn bè. Ai học mà không có tập không giỏi được. Ta gọi là nghề dạy thở, tức là cái công việc đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần, dẫn đến tình trạng lão thông hay là tinh thông trong một nghề nghiệp hay một công việc nào đó. Thì đó là phần đầu của thói quen. Phần thứ hai nó trở thành hơi hám của chính mình. Ta nhìn vào cái động tác, cái động thái, cái cách thức thể hiện hành động và việc làm, chúng ta biết là đây là của người nào, của ai. Nó có cái dấu vết để chúng ta có thể bắt được sự vận hành của tâm của người đó. Ví dụ con người chạy tóc là phải chạy ngay chính giữa, con người chạy bên trái, người chạy bên phải. Còn ai muốn làm cho người khác nhìn thấy mình là còn trẻ mãi, trẻ hoài đó, thì tóc sò sò trước phía trái chút xíu để che đi những nếp nhăn, nhìn người ta không biết là mình đang già. Còn thôi khi đợi nó phải sụp sụp xuống chút xíu để tạo ra sự chú ý, nhưng mà lại sự tập trung đó, nó nằm ở cái phương diện, cái cấu hình, màu sắc, vị thế của cái nó hơn là những nếp nhăn trên trán. Tức là biết cách tạo ra sự ly tâm về những cái mà người ta không muốn người ta chú ý, và tạo ra cái lực hướng tâm về những cái người ta cần phải quan tâm. Còn là những người Phật tử có thói quen đi chùa nghe pháp như thế này, nếu quý vị ngại nói tên tuổi, khi hỏi ai hỏi tuổi bao nhiêu, tôi tuổi học trò, tại vì tôi còn đi học Phật pháp mà. Nghe tuổi học trò đó mình biết là mình còn nhỏ, còn trẻ lắm. Ở trong chùa, quý hòa thượng, quý thượng tọa khi được chính thức tấn phong lên hàng giáo phẩm thì thường có câu nói đùa gần lên bàn thờ. Để tấn phong hòa thượng nghĩa là mình tu lâu rồi, tuổi đời cũng cao, tuổi đạo cũng cao, và tuổi cao thì cái chết nó gần. Cho nên khi được tấn phong lên hòa thượng, có nhiều vị thượng tọa là không muốn lên hòa thượng,
Chứ vì lên như vậy thì họ nói là tôi không muốn lên mặt trận ngoài sớm.
Đó là một trong những cách thức, cũng là những cái thói quen về cách thức suy nghĩ, nhận định, đánh giá và ứng xử. Dễ như chúng ta thấy là các vị chân tu khi nói những câu nói như vậy không phải là các ngài sợ chết đâu, mà nó là một thói quen của lòng khiêm hạ. Bởi vì lên giáo phẩm hòa thượng là mức độ cao nhất ở trong sự tu rồi, nên các ngài nói đùa vui cho người khác không thấy rằng là cái việc mà lên như vậy là quan trọng. Vì vậy đó, cái tôi ở trong sự tăng lên giới phẩm từ từ độ lên hòa thượng không có mà. Những cách thức ứng xử nho nhỏ như vậy lại là những thói quen rất hay ở trong nghệ thuật giao tế. Và bản chất của đời sống người tu là làm thế nào để lột xác cái hoạt dụng của cái tôi, làm cho nó không có khống chế và ảnh hưởng chi phối đời sống của con người. Ai thành công những điều đó thì được gọi là người tu đạt kết quả. Năng lực của tập khí có thể tạo ra những cơn nghiền là bởi vì nó được diễn ra rất nhiều lần. Bản chất của cơn nghiền nó mang tính điều kiện. Ví dụ nếu chúng ta làm một thí nghiệm như các nhà khoa học đã làm với hai con chó cùng giống nòi, cùng thể trạng, cùng sức thông minh, cùng trí. Một con á thì trước khi ăn người ta đánh những cái tiếng kẽn như là những hồi hiệu lệnh cho nó biết, và khi nó xuất hiện là người ta cho ăn liền. Còn một con á thì nghe tiếng hiệu lệnh rồi, nhử thực phẩm rồi, con chó đã sẵn sàng rồi, nhưng người ta không cho ăn, để đến 5-10 phút sau mới cho ăn. Sau một thời gian thì cái phản ứng về sinh học ở hai con chó này dẫn đến sự tăng trưởng sức khỏe đó, hoàn toàn khác nhau. Con chó khi nghe được những hiệu lệnh kiển biết rằng giờ ăn đã đến và nó được cho ăn, cho nên cái dịch vị nó tiết ra một cách rất là đầy đủ và nó trở thành một con chó rất có sức khỏe. Còn con chó khi nghe tiếng kiển xuất hiện và chầu chực để ăn á thì người ta lại không cho nó ăn, cho nên dịch vị tiết ra một hồi rồi không có gì hết, nó cảm thấy nhàm chán và đến lúc cho nó ăn thật sự thì nó ăn không còn ngon nữa. Ở đây chúng ta thấy là một thí dụ về thói quen có điều kiện, nó lại tạo ra hai khuynh hướng cơn ghiền khác nhau. Đối với con chó đầu á, nó là ghiền được ăn liền những gì nó muốn, cho nên nó cảm thấy thỏa mãn thích thú. Vì vậy đó sự tăng trưởng về thể lực đó, ngày càng lớn. Còn thứ hai, cái cơn nghiền đó là không được thỏa mãn, cho nên tạo ra một sự kháng cự nội tại, một cái mâu thuẫn dần xé dòng cảm xúc của nó. Vì đó ăn ở trong một trạng thái không thỏa mãn dĩ nhiên là không có thích thú. Vì đó cái năng lực sức khỏe nó giảm đi khá nhiều so với con chó thứ nhất. Đối với con người, các thói quen và hoạt dụng của cơn nghiền cũng diễn ra một cách có điều kiện và tạo ra rất nhiều hệ giá trị cá biệt như vậy. Do đó ở trong chùa đó thường huấn luyện về cái cách ăn mặc, đi đứng nằm ngồi, nói đính co duỗi, thức và ngủ của người xuất gia theo một cách thế có cùng một mẫu số chung giống nhau. Người được tắm mình ở trong những cái cơn ghiền mới về thói quen tốt sẽ trở thành một người hữu dụng trong Phật pháp và làm lệ lạc cho cộng đồng. Ai có những năng lực đó thì người đó sẽ có giá trị đóng góp lớn. Cách đây nửa tháng chúng tôi có mua xem một bộ phim tư liệu trên đài Discovery, tạm dịch như là Khám phá hay là Thế giới đó đây, nói về truyền thống tìm kiếm những vị lạc ma tái sanh của người Tây Tạng. Một vị tu sĩ trưởng, tức là hòa thượng chủ trì của một ngôi chùa vừa qua đời,
đã để lại một tờ di chúc rằng ông sẽ tái sanh vào một gia đình ở cái vùng biên giới, cha mẹ sẽ có những đặc điểm ABC và bản thân ông á thì cũng có những đặc điểm theo một cách thế riêng mà người ta có thể nhận dạng được. Lần theo những lời di chúc đó, người ta đã đến cái làng xã này và nó có một sự ngẫu hợp là có vài ba cậu bé kháo khỉnh được sinh ra trong cái thời điểm nó trên dưới 9 tháng 10 ngày, như là điều kiện trước nhất để xác quyết rằng đây là cái ứng cử viên của tái sanh từ một vị hòa thượng cao tăng nào đó vừa mới qua đời. Thì làm thế nào để người ta biết được rằng là vị nào là vị tái sanh, còn vị nào là vị bị nhầm lẫn? Người ta phải trải qua những sự dò xét về thói quen và cái cơ nghiện như là một năng lực quán tính của thói quen chi phối và ảnh hưởng cái đời sống của người đó khi còn là một vị hòa thượng. Ba cậu bé đã trở thành ba ứng cử viên, và người đồ đệ của vị lạc ma này đó đã có một sáng kiến rất hay. Vì cái ngôi chùa mà ông xây dựng là nằm ở trên núi cao, hàng ngày đó thì ông có thói quen là đi từ ở trên đỉnh núi xuống dưới chân núi để thiền quán, để trì mật tông, cho nên các cái thiền thang nó đều có những cái dấu chân của ông. Dấu chân theo cái kiểu mà nó ghi khắc làm cái gì đó thân quen và gần gũi lắm. Rồi cho ba cậu bé này đi một cách tình cờ đó, cậu đi vài bước mệt quá ngồi xuống, trời ơi con nhỏ thế này mà cho con đi hoài chịu sao nổi, cho ngồi lên xe cười khà khà, biết là cái này không phải à. Cậu thứ hai đi cũng rất là hăng hoan, nhưng mà thấy những cái hoa đẹp thì dừng lại thưởng thức, ngồi quên sự đi luôn. Còn một cậu đó thì tặng cho hoa, cho quà, cho kẹo, cho sô-cô-la, nhưng cậu ta vẫn đi, đi tới đỉnh rồi xong trèo xuống ở dưới chân núi, rồi trèo lên trèo xuống lại. Như vậy là ta biết rằng là cái thói quen của vị hòa thượng đã diễn ra mấy chục năm khi còn sống đó, nó đã ảnh hưởng và chi phối đến cái sinh hoạt của cái người tái sanh. Cái năng lực đó nó vẫn được truyền thừa tiếp tục như là một cái gì đó nó tạo cơn nghiện. Mặc dù cậu bé này không giải thích được tại sao tôi lại thích đi từ trên đỉnh núi xuống chân núi, rồi từ chân núi lên đến đỉnh núi, thì công việc đó diễn ra hàng ngày hàng giờ trước khi ông ta qua đời. Cho nên bản chất của các cơn nghiện nó đều mang tính điều kiện. Cái gì nó được lặp đi lặp lại là điều kiện nó bắt đầu được thiết lập, là cái đó nó có một sức ảnh hưởng và chi phối con người rất là nhiều. Cái cơ nghiện được hiểu giống như là một cái chất dính, chẳng hạn như dầu hắt hay là cục đâm châm. Ai có cơ nghiện gì nó dính con người ở trong cơ nghiện đó, với những mạng lưới, với những sự chi phối khống chế rất là mãnh liệt. Người có những cái cơn bệnh nghiền trong sự ăn và uống, thiếu những vật đó ăn không nổi. Khi tới chùa Xá Lợi sáng hôm nay thì chúng tôi đi chung cặp vợ chồng người Ấn Độ là những người bạn học cách đây vài năm. Hai vợ chồng này khi đi du lịch mang theo một số thực phẩm làm sẵn đóng gói từ Ấn Độ, thì họ biết rất rõ là cái thực phẩm giữa người Ấn Độ và Việt Nam khác nhau rất là nhiều. Chúng tôi dẫn họ đến các nhà hàng chay trong 3 ngày qua và không chỗ nào thỏa mãn được cái khẩu vị của họ. Họ cảm thấy ăn xong rồi nó khó chịu, nó không ngon miệng. Cái ngày cuối cùng thì họ mới lấy những thực phẩm mang từ Ấn Độ qua và ăn một cách rất là ngon lành. Họ nói đây là nó là một phần tạo nên cơn nghiện của họ. Người Việt Nam đi du lịch Ấn Độ cũng vậy, phần lớn mang theo lương khô, mì gói, bởi vì với cái khẩu vị nó rất là nồng, cay, dầu và nguội lạnh. Ăn không hề có rau, có canh, không hề ăn đồ tươi, đồ mới nó nấu lên thì nữa nó cũng bầm nhiễm ra và nấu rất lâu cho nên cái màu nó ngã sẫm hết trơn, nhìn tưởng chừng như là đồ cũ. Người Việt Nam mà khi được ăn ở trong các nhà hàng, khách sạn mà nhìn thấy rồi cái thấy hết muốn ăn. Sở dĩ mà họ phải cắt nhỏ thực phẩm mà nấu như vậy là bởi vì người Ấn Độ ăn bằng bóc mà, bằng tay. Thế dùng bằng tay người ta phải bóp nhuyễn cái thực phẩm rồi gò lại thành viên rồi mới bỏ trong miệng như thế này. Nếu như mà để nó bự to, nấu chưa có nhuyễn thì việc mà nhai vào trong bao tử là gặp trở ngại. Thế nên thói quen và ăn bằng miệng, bằng tay như vậy ngon lắm. Ăn dụng thì thường ăn bóc không à, vì đâu có đủ thời giờ để mà gấp đâu, gấp người ta phát hiện mất. Khi ăn bóc như vậy thì cái dịch vị nó sẽ tiết với cái da của lòng bàn tay, nó tạo ra một cảm giác rất là ngon lành. Có nhiều người còn chăm chút cái miệng, cảm thấy cái dịch vị nó tiết ra một cách đặc biệt lắm không à. Có người ăn còn liếm cái tay, mặc dù nó chỉ còn dính một vài cái cọng bún hay hạt cơm thôi, phải liếm cho sạch rồi mới thấy ngon. Tất cả đó đều là những cơ nghiệm chi phối. Nếu ta không để ý, chúng ta thấy nó bình thường. Để ý rồi thì nó ảnh hưởng đến cái tính cách của con người nhiều lắm. Có người ăn cơm hút rọt 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 vậy đó, hút rất lèo nghe tiếng luôn mà. Còn nhai rất rỗng rãng. Có người ăn như là chạy giặt vậy đó, mặc dù họ rất giàu, rất sang, mà thấy cái ăn rồi thấy nó không còn sang nữa. Giống như là đói từ rất là lâu vậy đó. Nên là không chịu sửa chữa các cái cơ nghiệp thì chúng ta thấy nó ảnh hưởng, nó làm giảm cái giá trị nhân phẩm và tính cách của mình nhiều lắm. Trong khi đó cơ nghiệp nó có một cái sức mạnh hơn là cả dầu hắc. Nó vừa gai vừa xích, chói con người vào ở trong những cái chu kỳ. Mỗi khi cái tính thời gian nó được diễn ra đặc biệt là nhiều lần, đúng cái giờ đó là cơ nghiệp nó xuất hiện. Người Việt Nam sáng mơ có thói quen uống cà phê thôi, đến giờ uống cà phê mà không uống vào nó cảm thấy là lừ đừ, không thoải mái, không muốn làm gì hết. Uống vô một cốc rồi làm gì làm, nó trở thành cơ nghiệp. Hút thuốc cơ nghiệp cao hơn, rượu cao hơn nữa, xì ke ma túy là càng lớn hơn nhiều, là bởi vì nó tạo ra những ảo giác lăng lăng như là người đang sống ở trên cảnh giới tiên bọc, hạnh phúc tràn trề, thỏa mãn các giác quan và không có gì có thể sánh ví với nó được. Các cơ nghiệp đó là một cái thói quen ở một mức độ năng lực và sức khống chế của nó lớn và ảnh hưởng đến sinh hoạt và hạnh phúc của con người rất nhiều. Bản chất của cơn ghiền và cơn nghiện như là một anh chàng đang nằm ngủ ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Khi tính chu kỳ của cơn nghiện chưa xuất hiện, khi tính điều kiện của cơn ghiền chưa có mặt đó, cho tưởng dường như mình là một con người có thể làm chủ bản thân, nhưng mà sau đó, đó là bị chi phối ảnh hưởng một cách rất là khốc liệt. Cho nên bản chất của các cơn nghiện nó đều gắn liền với thức thứ bảy, được gọi là chấp thủ thức. Năng lực chấp thủ nó như là một kẻ bảo hộ về phương diện ảo giác, làm cho con người khi thỏa mãn được những nhu cầu của thói quen này sẽ có cảm giác hạnh phúc, thoải mái. Nhưng mặt khác nó ghi chặt con người vào cái khuynh hướng đó, chứ không có khuynh hướng thứ hai và cũng không hề có sự lựa chọn thứ ba. Có nhiều người biết rằng là mình bị lớn tuổi, nhức mỏi, sưng sưng khớp, đến các bác sĩ và đặc biệt là các dược sĩ đông y đó khuyên là không nên uống nước đá lạnh, không nên ăn các đồ biển, không nên nằm ngủ dưới đất, không nên ngồi ở dưới quạt mái, không nên ăn măng, cà pháo, cà tím. Nhưng mà đến những cái quán bán những thứ này, nghe cái mùi nó không thấy hấp dẫn quá, vào vô ăn rồi chuyện tính sao tính. Cái cơ ghiền quá. Do đó muốn chiến thắng được thói quen thì điều đầu tiên và rất là cần thiết là chúng ta thay đổi môi trường. để cho cái tính điều kiện và tính chu kỳ của cơn nghiện, và cơn nghiện khi nó tái xuất hiện đó, nó không có dịp để thỏa mãn không ạ. Rồi khi cơn nghiện nó diễn ra lâu quá rồi nó sẽ bị quên đi thôi. Ai có thói quen uống rượu, nhậu nhẹt, ăn đồ hải sản mà tối ngày cứ lãng vãng ở kế bên cạnh chùa xá lợi là thôi khó sửa được lắm. Nên tới đây là phải vô chùa, lên đến niệm Phật, ngồi tụng niệm hay ngồi nghe giảng thì thói quen đó không có cơ hội để xuất hiện. Chỉ cách nhau chỉ có mấy mét thôi, chúng ta thấy là cả hai thế giới, một thế giới ăn nhậu, một thế giới tỉnh tại, một thế giới tốn tiền, một thế giới là tăng phước, một thế giới có cơ nghiện, một thế giới đó làm chủ bản thân. Cách nhau chỉ ở trong cái khoảng cách và cái năng lực nhận thức của tâm thôi. Mặc dù công việc vật lý nó là vậy, nhưng mà thực ra cái tâm nó tạo ra sự gần và xa, chọn lựa cái này bỏ cái khác. Ở trong kinh Duy Ma Cập đó, chúng ta còn nhớ một câu chuyện sau khi các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán đến thăm bệnh cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cập, rồi có những cuộc đàm đạo rất lý thú về bản chất của Bồ Tát Đạo, về các nguyên lý bất nhị, về của phương diện hành trì, về của đường buông xả, về chủ nghĩa nhập thế, về cái đức độ sanh. Thì hầu như là cứ mỗi khi gặp một vị Bồ Tát nào với sở trường hành trì nào thì cái cuộc đối thoại đã được diễn ra theo nội dung đó. Trước khi chia tay thì các vị thiên nữ vốn là những người ủng hộ tinh thần nhập thế của Bồ Tát Di Ma Cập mới rải hoa cúng dường. Tức là nhớ có một vị A-la-hán, chúng tôi không nói tên ra, quý vị tự nhớ, không muốn nhận những cái hoa rải cúng dường cái tinh thần của mình, bởi vì Đức Phật dạy người xuất gia là không có hưởng những trang sức phẩm, bởi vì cái đó có thể làm cho con người bị quyến luyến trên cái năng lực và hoạt dụng của thói quen, và do đó đánh mất đi sự tỉnh lại của ta. Cho nên hoa rơi tới đâu là vị a la hán này phủi tới đó, phủi cho nó rớt, cho nó rơi hết. Do vì đó cũng những chiếc hoa đó rơi trên thân của các vị bồ tát, mặc dù các ngài không hề có động thái phủi, nó vẫn không dính, không bám víu vào. Câu chuyện này muốn nói được một điều là khi tâm con người nào còn những cái chất dính của dầu khác lắm, thì những vật gì nó mang cái cấu hình, trọng lượng và tính chất đó, tạo ra sự ghi chặt và dính này, nó sẽ bám víu vào thôi. Còn ai không còn những chất dính đó nữa thì hoa có rơi nó vẫn không có bám víu ở trên thân thể, không cần phải có những động tác phủi nó. Vấn đề dính hay không là nằm ở tâm, chứ không nằm ở các động tác phủi đi hay là giữ lại. Vì tâm có ghi chặt á, thì sự Phật mới dính, thói quen mới được các tụ. Chỉ như cái điều nhân vật được hư cấu trong tác phẩm này có thể nó đụng đến cái niềm tin tín ngưỡng của chúng ta đối với các vị A-la-hán là một điều không nên. Vì bản chất của các vị A-la-hán là những vị thánh, những vị chứng đắc giác ngộ và giải thoát rồi, thì không thể nào có cái tâm lý sợ bị dính như được mô tả ở trong bản kinh này. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải thay đổi nó và hiểu nó ở một mức độ tích cực chút xíu, để chúng ta không đánh mất cơ hội nắm được cái nội dung mà cái câu chuyện này muốn gửi gắm cho chúng ta. Đó là sự dính hay không là nằm ở tâm. Đây chính là cái nguyên lý nhập thế của Phật giáo Đại Thừa, là vào trong cuộc đời nhưng mà không để cho cuộc đời làm nhơ. Giống như hình ảnh của hoa sen có mặt ở dưới bùn, mà ngược lại, cái dưỡng chất của bùn dơ nước động này làm cho hoa sen đó nó trở thành thơm ngát, có gương nhụy cánh hạt. Đây là một loại hoa rất đặc biệt. Tới cấp nhập thế của những người xuất gia và những người tại gia phải giống như hoa sen, thì cái tác dụng của
trì niệm và chuyển hóa sẽ rất cao ở những người có cơ hội, có duyên tiếp xúc với những người dân thân này. Cái tâm bị vướng mắc đó thì đi tới đâu cũng vướng mắc, còn tâm buông xả thì giàu cho các hoàn cảnh, các nghịch cảnh, các chướng duyên có xuất hiện thì cái đó nó như giống như là lửa thử vàng tâm linh thôi, nó không bám riết, không ảnh hưởng, không chi phối được. Trong dân gian Ấn Độ có một câu chuyện ngụ ngôn rất hay. Có một vị tu sĩ Bà La Môn rất nổi tiếng như là một bậc thầy tâm linh, các vị vua quan có ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị và văn hóa của Ấn Độ thường đến đảnh lễ để học hỏi ở vị Bà La Môn này. Vị Bà La Môn này nổi tiếng không phải vì đời sống đơn giản, tức là trên thân chỉ có một vài bộ đồ, không có bất kỳ một hành lý nào khác, mà nó còn nằm ở chỗ đó, vì này nổi tiếng là một người sống theo hạnh xả ly, chứ không chấp trước, không bám víu. Một vị vua đã ngưỡng vọng cái đời sống đó, cho nên đến ông để học hỏi. Theo truyền thống của người Ấn Độ đó, khi chúng ta bày tỏ lòng tôn kính với một nhân vật tôn giáo hay tâm linh nào, cái khuôn viên đó dầu nó có rộng 100 mẫu thì bước chân vào khuôn viên thì tất cả giày dép phải để lại, phải đi bằng chân không, mà dầu đất đó không được sập, không được an toàn, có thể có sỏi bén hay là gai góc tỉnh thoảng, mình vẫn phải đi bằng chân không để bày tỏ lòng tôn kính nhất. Lính ngự lâm phải dừng lại ở một cánh rừng, tất cả xe ngựa rồi các báu vật được triều cống ở trên con đường đi đến thăm viếng vị Bà La Môn này cũng phải được dừng ở cánh rừng. Nhà vua theo truyền thống tôn kính đã đảnh lễ và cầu cho vị Bà La Môn này ban phát những lời vàng ỷ ngọc. Hai bên rất tâm đắc với nhau. Cuộc đàm đạo đã diễn ra trong một không gian rất yên tĩnh, một bên hỏi bên trả lời, và cả hai bên đều được lệ lạc trong cái không khí rất là tâm linh và rất ấn tượng đó. Các tên lính chờ nhà vua lâu quá cho nên đã uống rượu rồi sơ ý để rơi lửa, nó làm cháy cánh rừng. Trong lúc lửa bị phát hỏa lên như vậy, vị vua vẫn điềm nhiên, vẫn ngồi vấn đáp đàm đạo với một tâm đắc và cảm thấy là tâm của mình đang trải trên một cái biển khơi của sự an lành và hạnh phúc, mặc dầu ông ta biết rằng là lửa cháy đó nằm ở cái khu vực mà các cái vật triều cống ngọc ngà châu báu mới được dựng tại đó trước khi bước vào đây để đảnh lễ và thăm viếng vị đạo sư Bà La Môn này. Nhưng ông ta không hề có động tâm. Trong khi đó vị Bà La Môn nổi tiếng là một người tu hành hành xả đó, con mắt bắt đầu mất sự tập trung, liếc qua bên trái, liếc qua bên phải, rồi liếc về cánh rừng đang có lửa bốc cháy lên để tạo một sự tự nhiên là cái nhà vua không biết, mà chứ nhìn như bên kia người ta biết là ông này đang sợ cái gì đó đây. Cái bi kịch của câu chuyện này nó nằm ở chỗ sở dĩ vị đạo sư Bà La Môn phải liếc về cánh rừng đang phát hỏa là không phải vì ông ta sợ rừng bị cháy, thú bị chết, côn trùng bị giết, mà bởi vì ở chỗ đó ông ta mới phê hai bộ đồ nó cháy rồi còn đồ đâu mặc nữa. Đây là một câu chuyện mang tính cách giáo dục khá cao, dĩ nhiên nó có một cái gì đó mang chất châm biếm. Nó muốn nói lên rằng là sự buông bỏ như một thói quen tích cực về những gì tiêu cực là một trong những nghệ thuật để mang lại an vui và hạnh phúc. Để có được hạnh phúc của một người thoát khỏi dòng đời và sự chi phối của đó, người ta phải trả một cái giá rất đắt, tập luyện ghê gớm lắm mà chưa chắc đã thành công. Và nó cũng nói đến một thói quen thứ hai là khi một người sống trên một tình huống quá dư giả, vì họ có rừng vàng biển bạc, cho nên những tổn thất nho nhỏ do hỏa hoạn, lũ lụt, trộm cắp hay bất cứ một cái gì đó gây ra cho họ thì họ không có cảm giác tiếc nuối vì mất cái này, họ có cái khác. Cái câu chuyện đó là một triết lý cho chúng ta thấy là bản chất của sự chấp dính như một thói quen xấu đó, nó không nằm ở số lượng và khối lượng vật chất nhiều hay ít mà người đó có, mà nó nằm ở cái tâm lý sử dụng nó như thế nào. Hay là chúng ta thấy là vị đạo sư Bà La Môn chỉ có 3 cái bộ y, không có bất cứ một vật lý nào, hành lý nào, nhưng mà ông ta lại có một cảm giác tiếc nuối rằng 2 bộ quần áo còn lại nếu bị phát quả cháy đó thì ông ta sẽ mặc cái bộ đồ này hoài thì rất là kẹt. Cho nên là buông, có thể buông rất nhiều thứ nhưng mà lại dính vào một thứ thì cái đó cũng là một sự chấp, mặc dầu cái đối tượng sự chấp này đã được thay đổi từ một cái xấu thành một cái tốt, nhưng nó vẫn là một hạn cuộc. Rồi người đó đối với nhà vua đó thì những thứ đó không có nghĩa gì đối với ông, chứ còn ta đầy đủ đời sống vật chất quá thì lại có khuynh hướng tìm kiếm đến những giá trị tâm linh thôi. Cái câu chuyện này như là một cái phản ánh về cái đời sống hiện tại khi mà hai nền văn hóa Đông và Tây có dịp tương tác với nhau. Toàn cầu hóa thực chất chỉ là một cái chủ nghĩa hưởng thụ hóa, vượt biên giới từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông. Tại cái quy luật cung và cầu như là những cái cán cân thỏa mãn cái khẩu vị và thị hiếu của người tiêu dùng. Sống ở trong một thế giới của toàn cầu hóa về kinh tế và tiêu dùng này đó, con người đã được tạo lập ra những thói quen tiêu thụ mới. Các thói quen đã được tưới tẩm bằng các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại, TV, đài, báo, nó lặp đi lặp lại nhiều lần là người ta có cảm giác rằng đây là một sản phẩm có chất lượng. Thì nhìn thấy nó, nghe thấy nó, người ta có niềm tin. Những người cư dân của thế giới phương Tây sau nhiều năm tháng vật vã với đời sống vật chất trở thành những người giàu có đầy đủ, vừa ra khỏi cơn đói và nghèo đó, họ vẫn chưa tìm thấy được hạnh phúc thật sự. Thống kê xã hội học phương Tây cho thấy là những quốc gia giàu có như Hoa Kỳ và Pháp đó, mỗi một ngày như vậy là trên dưới 50 người tự tử. Họ đều là những người rất thành công trong các ngành nghề khác nhau. Nói một cách khác là các nhà xã hội học muốn cho chúng ta một thông điệp rằng bản chất của đời sống vật chất đó, giàu đủ đầy cái máy vẫn chưa phải là một yếu tính quan trọng của hạnh phúc nếu sử dụng sai nó. Tại sao những người này khổ đến nỗi chịu không được, dẫn đến sự tư vấn như là một sự bế lối? Bởi vì họ bị ghi chặt trong những thói quen của cảm xúc, đẩy họ vào trong một con đường nó không có một lối thoát nào khác. Cho nên đó, những người có tu theo Phật giáo học hạnh buông xả trước những bất hạnh, trước những cảm xúc không vui, trước những hoàn cảnh nghịch lý, thì họ sẽ sống một cách rất là an lạc. Thế giới phương Tây đang bỏ rác rưởi của chủ nghĩa vật chất, tìm đến phương Đông để lươn lập các tiêu chung cư tâm linh. Cái mà họ đạt được là cao hơn rất nhiều với cái họ bỏ đi. Rất nhiều người giàu có, các diễn viên điện ảnh nổi tiếng, các nhà chính trị lỗi lạc, các nhà nghệ thuật đã đến Ấn Độ để tìm kiếm những giá trị tâm linh của Phật giáo tại đây. Dĩ nhiên là Ấn Độ đâu có giàu sang như là các quốc gia phương Tây. Các khu Phật tích bây giờ ngoài Bồ Đề Đậu Tràng ra thì tất cả còn lại là những khu gạch vụn do Hồi giáo hủy hoại vào thế kỷ thứ 13. Cái gì đã thu hút họ tìm đến cái mảnh đất mà chỉ còn lại cái vết tích của khảo cổ, nhưng nó vẫn phản ánh được một sức sống tâm linh rất tràn đầy từ trước đến giờ? Nếu chúng ta lấy cái cán cân cung và cầu của nền kinh tế thị trường hiện đại để làm một thước đo của con đường tâm linh đó, chúng ta thấy là cái mức độ cung và cầu của đời sống tinh thần nó cũng không kém phần quan trọng như là thị trường vật chất vậy.
Trong khi đó thế giới phương Đông của chúng ta sau nhiều năm tháng đấu tranh với cái nghèo, cái khổ, cái bất hạnh lại không nhìn thấy được những viên kim cương mình có trong gia đình là một bảo vật, cho nên chạy đi tìm kiếm những giá trị sikula của phương Tây, tức là bỏ kim cương để hưởng thụ các viên sikula. Vì đó thế giới phương Tây bỏ sikula để tìm kiếm kim cương, được mà mất, lợi và hại ít và nhiều phải được xem là những cán cân để đông đo, để từ đó chúng ta thiết lập những thói quen mới. Có rất nhiều người cứ có ảo giác rằng là phương Tây là thế giới của những ước hẹn, sống tại đây có thể đổi đời, mang lại cho mình những giá trị của hạnh phúc. Nếu hiểu các vấn đề đó dưới chủ nghĩa vật chất thì được, còn hiểu nó dưới góc độ của hạnh phúc thật sự là một sai lầm. Vì Đức Phật dạy hạnh phúc đó, nó thuộc về sự huân bình cảm xúc. Cái nhiệt kế cảm xúc đó, nó có thể cao và thấp, khi dương độ, khi âm độ. Những gì còn dính líu với cái nhiệt kế của cảm xúc lên và xuống như là thủy triều thì cái đó còn gắn liền với khổ đau. Trong kinh điển Bali đó, có một câu như thế này: cái gì còn lệ thuộc vào cảm xúc, cái đó còn lệ thuộc vào khổ đau. Hay nói cách là bản chất của cảm xúc là một khổ đau, dầu cho việc cái cảm xúc đó nó cao hay là nó thấp thì cũng vậy thôi. Tại vì nó mang tính điều kiện và những biến thiên làm cho con người bị chao đảo trong những thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại, được và mất, hơn và thua, bạn và thù. Thì hầu như những cái vinh hướng này nó làm cho con người bị thất điên bát đảo nhiều lần. Vì đó ai quân bình và làm chủ được dòng cảm xúc thì người đó được gọi là người có an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Bản chất của sự quân bình là một sự buông xả. Những người sống nặng về cảm xúc là người chấp trước nhiều lắm. Cái niềm vui nho nhỏ họ giữ rất là lâu, rất là dài. 10 năm sau, 20 năm sau khi gặp lại cái người tặng cái niềm vui đó đó, họ có thể nhớ một cách thanh vách, kể lại một cách rất tâm đắc. Cho nên cái niềm vui nhỏ đó nó trở thành một cản lực làm cho người đó không sống được với những niềm vui lớn hơn ở hiện tại. Ai ghi chặt niềm vui quá khứ thì vẫy tay chào với niềm vui đang có. Ai ghi chặt với nỗi buồn quá khứ thì nỗi buồn đó có cơ hội gia tăng gấp 2, gấp 3, gấp 4 cho đến gấp trăm lần. Vậy đó cái an lạc, hạnh phúc của hiện tại hoàn toàn bị biến mất. Sự ghi chặt là một cái gì đó nó đẩy những cái chức năng mà bốn cái hoạt dụng của tâm buông xả sẽ có thể giúp cho con người làm được rất nhiều việc hơn. Cái tâm chấp trước và ghi chặt nó giống như một cái nắm tay như thế này. Bây giờ nó mất hoạt dụng nắm giữ buông của bàn tay. Nếu tâm của người ghi vào một cái kinh nghiệm khổ đau thì không có hạnh phúc nào có thể đơm hoa kết trái được. Chính vì thế mà Đức Phật dạy trong kinh đó, quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, chánh quán chính là đây. Tức là muốn thiết lập một con đường thiền quán an vui hạnh phúc đó, thì phải ghi nhớ rất rõ rằng là cái chủ nghĩa ký ức và chủ nghĩa kinh nghiệm đặt trên nền tảng của lịch sử và những gì đã được trôi qua đó là một vết nhơ và vết hằn, những ấn tượng tiêu cực của tâm. Dầu đó là lịch sử anh hùng nhất, đẹp đẽ nhất, vinh văn nhất của bản thân mình, của cộng đồng hay là của quốc gia. Chứ là biết là nhưng đừng sống và ngủ quên trên lịch sử đẹp. Bởi vì cái đó nó sẽ đánh mất chúng ta ở trong cái trạng thái thay vì phải phát huy hiện tại để tìm kiếm những tương lai, thì họ lại chỉ sống với những hồi ức và ký sự. Mỗi khi quý vị có dịp đi thưởng thức những cuộc triển lãm về những gì đã qua đó, có nhiều người xúc động xa nước mắt. Mình nhìn thấy được những sinh hoạt đã diễn ra cách đây mấy mươi năm mà bây giờ đó, các hoạt dụng đó nó không còn nữa. Những kỷ niệm xưa nó bắt đầu trở về và sống lại trong chúng ta. Cho nên nhà Phật dạy con người không đặt nặng vào quá khứ, không nghĩa là làm lơ với lịch sử của một dân tộc, mà ở chỗ đó là đừng biến cái hận thù của quá khứ trở thành cái bế tắc ở trong mối quan hệ giữa con người với con người của hiện tại. Những con người bất hạnh trong quá khứ đã không còn nữa, đừng nói kết là nuôi lớn hay là duy trì cái bất hạnh đó cho thế hệ hiện tại vốn không hề có những liên hệ trực tiếp đến những cuộc chiến, tới những nỗi bế tắc, đối với những sự khủng hoảng của ăn quán giang hồ, và kết thúc ở chỗ đó.